Nhi và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo Trong Đời Sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và lời đầu tiên thì Nhi và Thảo Quyên xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong buổi chiều ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa xin chào Hiền Nhi và Thảo Quyên, xin chào tất cả các anh chị trong đài. Thưa mến kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin chào quý khán giả của đài 1600 AM, chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền và chào Hiền Nhi. Không biết ngày hôm nay bác sĩ khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Hiền Nhi và Thảo Quyên, hôm nay tương đối sức khỏe cũng tốt thưa hai cô.
Dạ vâng, ngày hôm nay không biết là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền muốn gửi đến quý vị khán giả cái đề tài gì ngày hôm nay thưa bác sĩ?
Vâng, hai tuần vừa qua thì mình đã nói về bệnh cao máu, cao mỡ. Hôm nay có lẽ mình nói một tí xíu về vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái đề tài kinh nguyệt của phụ nữ đó, thì nhiều câu hỏi mà quý vị gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi về cái vấn đề mà cao máu và cao mỡ này. Chúng tôi luôn luôn nhắc nhở quý vị rằng là hai cái bệnh này, cao máu và cao mỡ, nó hoàn toàn khác nhau, không có giống nhau. Quý vị nhớ như vậy, hai bệnh này hoàn toàn khác nhau. Cho nên nhiều khi chúng ta bị cao mỡ thì chúng ta phải chữa tình trạng chất béo ở trong cơ thể của chúng ta, chất mỡ. Thì mỡ nó gồm có 4 loại trong cơ thể của mình. Trong đó 3 loại là xấu rồi, còn một loại mỡ tốt thôi. Mỡ xấu là cholesterol, là triglyceride, là LDL, tức là low lipid protein, là những loại mỡ xấu. Nó có thể quyện vào với nhau và nó đóng vào trong những cái thành động mạch. Nó làm cho thành động mạch cứng lại, thì nó làm nghẽn cái mạch máu của chúng ta và máu không về tim được. Và khi máu không về tim được thì những bệnh về tim mạch lại xảy ra. Hoặc là chúng ta có thể bị sốc, bị tai biến mạch máu não. Đó là về cái cao mỡ. Và cái cao mỡ nó còn làm thêm một cái nguy hiểm nữa là nó tạo ra cơ thể của chúng ta đó, mình xài không có hết. Mỡ nó đi về gan, xài không hết thì gan nó đẩy cái lượng mỡ này xuống dưới làm thành mật cho chúng ta. Nhưng mà vì nhiều quá cho nên chúng ta có thể sẽ bị sạn mật. Và những nghiên cứu mới gần đây người ta thấy rằng là những người mà cao mỡ quá đó, nó có thể gây tình trạng tổn thương đến cái pancreas, tức là cái lá lách, lá mía của chúng ta, và có thể làm sưng, làm ung thư lá mía, lá lách của mình. Vì vậy cho nên chúng tôi nói về tiêu mỡ trong tuần vừa qua trước đây đó, thì quý vị nhớ là khi mình bị cao mỡ như vậy, dù là cao cholesterol, cao triglyceride hoặc là cao cái LDL gì đó, quý vị vẫn có thể sử dụng tiêu mỡ tố của văn phòng để chữa bệnh. Cái này chúng ta bị cao mỡ, chúng ta dùng tiêu mỡ tố. Nhưng mà nói về cao máu đó, thì quý vị nhớ rằng là cao máu thì chúng ta không có dùng tiêu mỡ tố nữa, mà mình phải dùng một cái loại dược thảo khác. Tên của nó là hạ huyết tố. Chẳng hạn như là quý vị nào đó mà chúng ta chỉ bị cao mỡ không thôi thì mình dùng tiêu mỡ tố. Mà nếu quý vị bị cao máu không thôi thì chúng ta dùng hạ huyết tố. Còn nếu quý vị vừa bị cao máu mà vừa bị cả cao mỡ nữa, hai thứ một lượt, thì chắc chắn chúng ta phải dùng hai loại thuốc. Chứ không phải là chúng ta chỉ cần dùng một loại thôi mà nó có thể chữa cho hai loại được. Đây là nhiều khi quý vị nghe, quý vị bị nhầm lẫn về vấn đề bệnh trạng của mình. Thì cao máu cũng vậy, cao máu nó cũng nguy hiểm. Nhưng mà cao máu như chúng tôi trình bày trong những lần trước đây đó, bệnh cao máu chúng ta có thể ngăn ngừa được. Và không cho nó đi đến tình trạng mà chúng ta bắt đầu bị cao máu. Mà muốn được như vậy thì mình thứ nhất là chúng tôi khuyên là đến gặp các bác sĩ thường xuyên, ít nhất năm cũng 2 lần, 3 lần. Còn nếu quý vị nào không có cơ hội, không có thuận tiện mà cũng không muốn đến gặp các bác sĩ thì ít nhất 1 năm phải đến 1 lần để cho các bác sĩ làm những cái nó gọi là khám tổng quát, physical examination cho quý vị. Thì trong khi khám tổng quát như vậy, các bác sĩ có thể đo máu. Nếu mà thấy máu của quý vị nó hơi cao hoặc là nó ở một cái tình trạng nào đó mà có thể đến tình trạng bị cao máu hoặc là cao áp huyết thì các bác sĩ báo cho chúng ta biết. Mình một người bình thường, máu huyết là từ 120/70. Đó là bình thường. Chúng ta có thể cộng trừ 10. Mình nói là bình thường luôn. Thí dụ như bây giờ mình gọi cộng 10 đi, thì máu của quý vị 130/80 vẫn ok. Hoặc là chúng ta trừ 10. 120/10 là 110, 70/10 là 60. 110/60 vẫn tốt như thường, không sao hết. Nhưng mà nếu bây giờ cái máu của quý vị ở cái mức mà chúng tôi gọi là cộng trừ 10 mà nó bắt đầu nó cao hơn, thí dụ mình nói cộng 10 là 130/80, bây giờ lỡ phần trên hay phần dưới cao, 135/80 chẳng hạn, thì cái này chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp. Các bác sĩ có thể nói rằng là máu của quý vị hơi cao, 132, 131 đã coi là tiền cao huyết áp rồi. Trên 80, nếu bây giờ thí dụ mình nói là cái phần trên nó không có cao, nó khoảng 125, 127 thì thôi, mà phần dưới nó tới 85 thì vẫn được coi là tiền cao huyết áp. Và nếu quý vị nằm ở những cái mức mà chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp như vậy thì cái lời khuyên của tôi đó là chúng ta cần phải chữa ngay, không có để được. Nếu quý vị bình thường thì không sao, mà quý vị bắt đầu nằm ở mức tiền cao huyết áp, tiền có nghĩa là đi trước, thì tiền cao huyết áp tức là cái mức độ huyết áp mà nó đang từ từ nó chuẩn bị nó tới cao huyết áp, chúng ta gọi là tiền cao huyết áp. Nó nằm ở mức 130 mấy phần trên, phần dưới nằm ở mức 80 mấy. Dù là trên hay dưới cao chúng tôi đều coi như là tiền cao huyết áp. Thì ngay lúc này là lúc mà chúng tôi đề cập đến là bệnh cao huyết áp chúng ta có thể ngăn ngừa được. Khi mình biết mình bị tiền cao huyết áp, quý vị phải làm những công việc. Thứ nhất, xuống cân. Thứ hai, tập thể dục. Thứ ba, ăn uống chúng ta kiêng kem. Bớt ăn đồ mặn, bớt ăn đồ cay. Cái đó là chính. Rồi chúng ta tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, có thể dùng thêm hạ huyết tố của văn phòng ngay. Thì cái pressure trong vòng khoảng chừng độ 2-3 tháng như vậy, từ từ cái pressure nó hạ xuống, nằm ở cái mức ổn định 120 mấy, 120, 110 mấy, trên 70, trên 6 mấy là tốt. Thì nếu mà nó rút xuống được tới đó rồi, chúng ta không cần phải dùng thêm thuốc nữa, mà mình chỉ cần tập thể dục, ăn uống kiêng cữ thôi là đủ thôi. Lâu lâu, vài tháng, mình lại đi chết máu lại, đi thử, đi đo cái pressure thôi. Nếu cái pressure máu chúng ta nó vẫn nằm ở cái mức độ như vậy thì mình yên trí, ổn định, không có sợ. Còn nếu bây giờ pressure nó lại bắt đầu nó tăng lên ở cái mức mình gọi là tiền cao huyết áp thì chúng ta phải làm ngay nữa. Chứ không để cho nó cao được. Bởi vì khi quý vị để cho huyết áp nó bắt đầu nó tăng lên ở cái số không còn nằm ở 130 nữa, 130 mấy nữa mà bắt đầu lên 140, 41 hoặc là cái phần dưới mà chúng tôi nói là 80, 8 mấy đó, mình gọi là tiền cao huyết áp, bây giờ nó tăng lên 91 trở lên thì các bác sĩ coi như quý vị bị cao huyết áp. Mà có thể không biết bị từ bao giờ. Mà khi đã được coi như cao huyết áp rồi thì quý vị phải uống thuốc hoài. Và các bác sĩ thường xuyên nói là chúng ta uống cho tới khi nào không uống được nữa mới thôi. Chính vì vậy mà khi mà nó nằm ở cái mức tiền cao huyết áp thôi thì chúng ta cố gắng chữa trị ngay. Còn những người nào đã bị cao huyết áp rồi, quý vị đang dùng thuốc rồi, chúng ta vẫn có thể dùng thêm hạ huyết tố của văn phòng như thường để giúp cho cái pressure của chúng ta nó từ từ nó hạ xuống, rồi nó từ từ nó nằm ở mức ổn định. Thì lúc đó là lúc chúng ta chỉ cần maintenance thôi. Còn nếu không chúng ta sử dụng thuốc tây hoài thì quý vị cũng biết là chúng ta phải dùng suốt đời là như vậy. Ngoài cái sự nguy hiểm của vấn đề cao huyết áp thì nó cũng gây ra tai biến mạch máu não là chính đó. Rồi nó gây ra bệnh tim mạch, nó làm cho quý vị bị sốc, bị đột quỵ chẳng hạn như vậy. Dễ dàng, ngay cả mắt của chúng ta cũng dễ bị tổn thương vì cao huyết áp. Mà thận là một trong những cái organ mà có thể sẽ bị hư hỏng đi vì cao huyết áp, đưa đến tình trạng chúng ta phải đi lọc máu nữa chứ không phải là chỉ nằm ở cái mức bình thường đâu. Cho nên bệnh cao huyết áp chúng ta có thể ngăn ngừa được, thì quý vị biết được mình nằm ở mức tiền cao huyết áp, chúng ta cố gắng ngăn ngừa đừng để cho nó cao lên, để rồi sau này mình lại có thể sẽ gặp những cái biến chứng khác mà chúng ta sự chữa trị nó khó khăn hơn. Vâng, thì trở lại với đề tài ngày hôm nay, chúng ta nói một tí xíu về vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ, thưa hai cô.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, vấn đề về những cái căn bệnh phụ nữ cũng là một vấn đề được sự quan tâm của rất là nhiều quý thính giả. Và không biết bác sĩ có thể trình bày thêm về vấn đề này.
Dạ vâng, chúng ta nói về vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ thì thường thường đó, phụ nữ của chúng ta có nhiều người chúng ta để ý, có nhiều người thì thấy chuyện đó là bình thường. Cho nên sao cũng được, thì cái đó chắc sau này nó sẽ không còn bình thường nữa. Lý do mà y khoa họ chú trọng vào phụ nữ nhiều là như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh bình thường giữa nam và nữ thì ai cũng bị hết. Cảm, ho, sổ mũi, flu gì đó chẳng hạn như vậy. Thì nam giới, nữ giới đều bị hết. Lớn tuổi, trẻ tuổi cũng có thể bị. Nhưng mà có những cái bệnh chứng chẳng hạn đặc biệt mà nam giới không bao giờ biết đến hoặc là bị hệ lụy, liên lụy đến, đó là vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ. Thì trong vấn đề kinh nguyệt này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có nhiều những cái thứ lung tung mà người phụ nữ gặp nhiều cái khó khăn, từ vấn đề mà chúng ta dùng cái từ là kinh nguyệt nó không đều chẳng hạn, rồi rong kinh chẳng hạn, rồi hành kinh bị đau trong lúc có kinh, nó đau đủ thứ chuyện. Những cái này nam giới không biết. Rồi trong cái thời kỳ mà có thể sanh nở được đó, nuôi con, bệnh phụ khoa, những cái bệnh này nam giới cũng không có biết. Cho nên có nhiều cái mà phụ nữ chúng ta cũng cần phải để ý. Thế thì phụ nữ, mình nói chung lại khi mà các cháu gái đến cái tuổi chúng tôi gọi là tuổi trưởng thành, thì ở Việt Nam khoảng 13, 14 tuổi, tức là từ 0 đến 13, 14 tuổi. Cái tuổi này là tuổi mà thân thể của các em bắt đầu trưởng thành, những đặc tính của nữ tính đó, bắt đầu xuất hiện và càng lúc càng sung mãn hơn. Thì Việt Nam thì chúng ta nói là 13 tuổi, 14 tuổi các em trưởng thành, nhưng mà ở Mỹ đó có nhiều cháu gái mới có 10 tuổi đã bắt đầu trưởng thành rồi, là đã bắt đầu có kinh nguyệt. Có cháu 11 tuổi, nhưng mà trung bình thì tôi thấy ở đây vào khoảng từ 11 tới 12 tuổi là bắt đầu các cháu đã có rồi. Thế thì khi các cháu bắt đầu trưởng thành, các cháu bắt đầu có kinh, từ cái tuổi 0 đến cái tuổi 13, từ 14 tuổi tới 21 tuổi là thời kỳ mà kinh nguyệt bắt đầu nó có cái khởi đầu tiên. Và trong cái thời gian này, có thể rằng là sớm muộn hoặc là nó chưa có hoàn chỉnh cái chất, cái tiết tố nữ trong cơ thể của các em đó, nó chưa có điều hòa được, cho nên nó chưa có bình thường. Nhưng mà từ cái tuổi khoảng 21, 22 trở đi đó, thì bắt đầu mọi thứ nó bình thường. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cái cơ thể của phụ nữ đó, nó trở thành mình gọi là thịnh vượng. Kinh nguyệt đương nhiên là hàng tháng phải có rồi. Và trong thời kỳ này thì là thời kỳ mà các phụ nữ chúng ta có thể bắt đầu sanh nở, mang thai, nuôi con, cho con bú chẳng hạn như vậy. Và cũng trong cái thời kỳ này thì có nhiều cái bệnh liên quan về máu huyết, liên quan đến những cái bệnh phụ khoa cho phụ nữ của chúng ta. Từ cái tuổi 45 trở đi đến cái tuổi 55, 57 đó, thời kỳ này là cái thời kỳ mà chúng tôi gọi là loạn kinh. Kinh nguyệt nó có thể bắt đầu không theo một cái chu kỳ nào nữa, lúc nhiều, lúc ít, lúc sớm, lúc muộn, để từ từ nó tiến vào cái tiến trình mà chúng tôi gọi là tiền mãn kinh, để rồi đi vào thời kỳ mãn kinh. Thế thì từ cái tuổi 55, 57 trở đi thì chúng ta cũng biết là thời kỳ này là thời kỳ hết kinh rồi. Cho nên cơ thể của người phụ nữ bắt đầu đi vào cái tiến trình chúng ta gọi là suy thoái, lão hóa, mọi cơ phận trong cơ thể của người phụ nữ. Rồi nó từ từ nó nhỏ dần lại, sự đàn hồi nó cũng bớt đi, tất cả mọi cái. Và ngay cả chức năng sanh nở nó cũng không còn nữa chẳng hạn như vậy. Thì thời kỳ này là chúng ta gọi là thời kỳ mà mãn kinh, thời kỳ lớn tuổi rồi. Thì đối với cái sự nhận định của nền y khoa Đông Phương đó, kinh nguyệt nó là bình thường lắm. Tại vì ngày xưa cách đây mấy ngàn năm rồi, những người làm thuốc người ta cho rằng là kinh nguyệt là một cái sự bài huyết từ trong tử cung của người phụ nữ đi ra ngoài, trong phạm vi tuổi tác và mỗi tháng một lần. Thế thì chu kỳ kinh nguyệt bình thường của phụ nữ đó là từ 28 tới 30 ngày. Và cái thời gian mà chúng ta gọi là thời gian hành kinh, thời gian có kinh nó trung bình từ 3 tới 7 ngày. Đây là cái nhận định nhất là chúng ta thấy nó bình thường lắm. Và những cái vấn đề mà phụ nữ cần phải biết đến đó, thứ nhất là cái chu kỳ của mình có đều hay không, ngày tháng có đúng hay không. Có thể quý vị bị sớm quá hơn bình thường, hoặc quý vị bị trễ quá hơn bình thường. Cái thứ hai nữa là cái số lượng, cái volume, cái lượng máu huyết nó ra, có thể nó ra bình thường là tốt. Có nhiều người nó ra nhiều hoặc nó ra quá nhiều, có người nhiều, có những cô nó ra ít, quá ít chẳng hạn. Rồi bắt đầu đến màu sắc. Kinh nguyệt nó phải ra là một cái màu mình gọi là màu hồng nhuận, nhẹ nhàng. Có nhiều người da màu đỏ hót, đỏ chói, đỏ thẫm. Có người da lợt, có người da tím đen lại. Chúng ta thấy cái màu sắc nó đã khác nhau. Rồi đến cái chất lượng, thì kinh nguyệt phải da nhẹ nhàng như tôi vừa mới nói. Có nhiều người nó da nặng, da dày, có người nó da mỏng, có người nó bị clot, nó bị vón cục. Có người nó bị blocker, nó da từng miếng miếng một như vậy. Thì tất cả những cái này là cái mà phụ nữ cần phải biết. Bởi vì nó liên quan đến nhiều cái bệnh trạng khác. Cho nên quý vị nhớ cái này để mà khi gặp những người bác sĩ chẳng hạn thì có thể trình bày cho các bác sĩ biết là vấn đề kinh nguyệt của mình như thế nào. Và thông thường đó, kinh nguyệt được coi như là bị trễ đó, bị delay đó, thì thường thường mình cứ tính như là nếu bây giờ kinh nguyệt của quý vị nó ngày nào cũng được. Có người mình cứ nói chung là 30 ngày đi, mình nói chung như vậy. Thì nếu quý vị mà bây giờ nó đến trễ hơn 7 ngày mà nó đi liền 2-3 chu kỳ kinh như vậy thì chúng ta coi như là mình bị hành kinh trễ rồi. Mà những người bị hành kinh trễ như thế này đó, thì số lượng kinh thứ nhất là nó ra ít. Mà người thì nó mệt mỏi, đau bụng, choáng váng, hồi hộp, mất ngủ, mắt nhiều khi nó mờ, bị quáng gà chẳng hạn. Còn những người mà kinh ra sớm cũng thế thôi. Kinh ra sớm mình cũng lấy cái chu kỳ là 30 ngày đi. Thế thì bây giờ vì lý do nào đó mình không biết, trong 2-3 chu kỳ kinh liền mới có 20 ngày, 21 ngày mình đã có. Nhiều khi chưa tới 3 tuần, tức là chưa tới 21 ngày đã có rồi. Thì thường thường những người mà có kinh sớm như vậy, 2-3 chu kỳ kinh mình đều bị như vậy thì coi như là hành kinh sớm. Và người thì thường thường hay mệt mỏi, bụng dưới lại đau nữa, người có thể bị nóng, môi miệng nó khô lại, rồi bị bón chẳng hạn như vậy, bị bức rứt, không yên. Chúng ta thấy nguyên cái kinh nguyệt nó đến sớm đến trễ nó đã hành phụ nữ như vậy rồi. Vấn đề hành kinh mà bị đau mới là phiền toái nữa. Phụ nữ nào cũng vậy, trong lúc hành kinh chúng ta đều có thể bị đau, tùy theo cái mức độ đau nhiều, đau ít thôi. Đó, thì có những người chúng ta đau mà nằm ngồi không được, ngủ nghỉ không được, đi học không được, đi làm không được. Mà nhiều khi đau mặt mày nó, mình dùng cái từ là toát mồ hôi ra, mặt trắng toát ra như thế này. Rồi có nhiều người đau đến cái mức mà mơ màng, coma luôn. Chúng ta biết nó đau đến như vậy. Mình nói chung lại thôi, nếu quý vị bị hành kinh đến sớm, hành kinh đến trễ, chúng ta có thể chữa bằng cách sử dụng điều kinh tố của văn phòng. Quý vị bị hành kinh đến sớm đến trễ thì đó quý vị phải dùng ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên uống đều. Uống như vậy trong vòng 3-4 chu kỳ kinh thì từ từ nó trở lại cái right track, tức là nó trở lại đúng với lại cái ngày của mình. 28 ngày, 27 ngày hoặc 29 hoặc 30 ngày, cộng trừ một ngày thì ok, không có sao. Đó, chúng ta phải dùng như vậy. Còn những người mà hành kinh bị đau như thế này á, có nhiều người đau tới bây giờ 30 mấy 40 tuổi rồi vẫn đau. Mà cứ mỗi lần đau như thế này thì sử dụng những loại thuốc chẳng hạn như là Advil, rồi Tylenol chẳng hạn như vậy để làm giảm đau. Có người uống ibuprofen thì cũng được, nhưng mà chỉ là giảm đau thôi. Cho nên chúng ta cần phải chữa cái tình trạng này. Quý vị có thể sử dụng điều kinh tố để chữa trị cái tình trạng mà hành kinh bị đau. Chúng ta chỉ cần dùng trước độ 3 ngày có kinh thôi, ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên. Trong thời gian có kinh chúng ta tăng lên một lần nữa là 3 lần. Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên, uống đều trong vòng 3, 4, 5 ngày gì đó quý vị có. Sau khi ngưng rồi thì chúng ta uống thêm ngày nữa ngưng. Như vậy những người hành kinh đau, chúng ta mỗi tháng chỉ cần uống vào khoảng 10 ngày là đủ. Trước khi có kinh uống độ 3 ngày, rồi trong vòng thời gian có kinh 3, 4 ngày, 5 ngày gì đó, chúng ta uống đều. Sau khi hết rồi chúng ta uống ngày nữa ngưng, đợi cho tới tháng sau chúng ta lại làm như vậy. Quý vị cũng uống vào khoảng 3, 4 chu kỳ kinh như vậy, thì chúng ta có thể chữa được cái tình trạng này và không sợ bị hành kinh bị đau nữa. Ngoài cái hành kinh bị đau thì một trong những cái mà phụ nữ chúng ta không có thích lắm đó là rong kinh. Rong kinh cũng là một trong những cái bệnh lý mà phụ nữ chúng ta thường thường trong cái đời sống của mình trong mấy chục năm có kinh nguyệt, quý vị chắc chắn cũng sẽ có một vài lần thì không sao. Còn nếu mà chúng ta bị thường xuyên, chúng ta phải chữa ngay. Bởi vì rong kinh đó là thường thường đó, kinh nguyệt của chúng ta nó kéo dài vào khoảng từ 3 tới 7 ngày. Nhưng mà thường thường nó thấy 3-4 ngày là nó ngưng rồi. Cho nên nếu bây giờ kinh nguyệt chúng ta nó kéo dài hơn như thế này thì ai cũng sợ. Nhưng mà có nhiều người cứ nghĩ rằng là rong kinh là phải kinh nó kéo dài ra tới 7-8 ngày, 9 ngày chẳng hạn mới là rong kinh. Cái này là một trong những cái triệu chứng, một trong những cái symptom của rong kinh thôi. Nhưng mà rong kinh, thứ nhất quý vị da kinh nguyệt nhiều quá cũng được coi là rong kinh. Quý vị da mà kinh nó ra nó đóng cục, da máu đông chẳng hạn nhiều quá cũng được coi là rong kinh. Kinh nguyệt nó kéo dài quá cũng coi là rong kinh. Chứ không phải chỉ có chờ kéo dài ra mới coi là rong kinh. Và cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng này là do cái sự rối loạn của hai cái chất chúng tôi gọi là kích thích tố nữ, estrogen và progesterone, nằm trong cái buồng trứng của phụ nữ đó. Nó bị xáo trộn, nó làm cho cái màng dày trong tử cung bị tăng lên nhiều quá. Cho đến lúc mà không thụ thai thì tự động những cái này nó được đẩy ra ngoài, co bóp để đẩy ra ngoài, tạo ra kinh nguyệt cho phụ nữ đó. Thì quá nhiều và gây ra tình trạng rong kinh. Những người bị rong kinh như vậy, nhất là phụ nữ, chúng ta mất máu nhiều quá thì sẽ đến tình trạng thiếu máu, không ngủ được, mệt mỏi, không hoạt động được, nhức đầu, chóng mặt, hơi thở ngắn chẳng hạn. Cho nên khi mà nói đến vấn đề rong kinh thì chúng ta biết là do rối loạn cái chất kích thích tố nữ trong cơ thể của phụ nữ tới 80%. 20% còn lại có thể là do bíu ở trong tử cung của mình. Cho nên cái tình trạng này, khi quý vị bị như vậy, chúng ta cần phải nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình chẳng hạn. Quý vị vẫn có thể chữa cái bệnh rong kinh này, không phải là dùng điều kinh tố nữa, chúng ta dùng trường sinh tố. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta bị rong kinh, chúng ta không dùng điều kinh tố, chúng ta dùng trường sinh tố. Và quý vị có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi về vấn đề này để xem cái tình trạng của mình nên chữa trị như thế nào cho nó đúng. À vâng, Thưa Thảo Quyên và Hiền Nhi.
Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền về những cái thông tin về sức khỏe rất là bổ ích vừa rồi. Và thưa quý vị, tại vùng Dallas, Forward, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với những đại lý của công ty Wonder Earth, là nơi có bán đầy đủ những cái sản phẩm mà quý vị có thể tìm mua tại vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, là V Collection A to Z and R&I Accessory, Houghton City có Ngọc Hàng Cosmetics, Sài Gòn Music Pure Water, tại vùng Garland là M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop, tại vùng Granbury, Pacific Pure Water số 1 và Beauty Center, cũng như tại vùng Carrollton là tại chợ Việt Nam Plaza. Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với số điện thoại là 877-460-4646, 877-460-4646 để đặt những cái câu hỏi trực tiếp về những vấn đề sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Một lần nữa, Hiền Nhi và Nhã Quyên rất cảm ơn sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Xin kính chúc bác sĩ một ngày làm việc thật là vui và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn Nhã Quyên, Thảo Quyên và Hiền Nhi nhiều. Thật sự ra nó thì chúng ta còn có thể nói thêm nhiều nữa về vấn đề của phụ nữ, nhưng mà thời giờ nó cũng có hạn, cho nên có thì giờ chúng ta sẽ nói thêm, chẳng hạn như là phụ nữ chúng ta mỗi lần hành kinh mất bao nhiêu máu huyết chẳng hạn như vậy, rồi kinh nguyệt này từ đâu ra. Theo cái nhìn của y khoa Đông Phương thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái nhìn của y khoa bây giờ thì như thế nào chẳng hạn như vậy, và cái chu kỳ kinh của phụ nữ nó diễn ra như thế nào. Nếu có dịp chúng ta sẽ nói thêm về những vấn đề này. Cảm ơn Hiền Nhi và Thảo Quyên nhiều lắm, và cũng xin chúc Hiền Nhi, Thảo Quyên, tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.